Thừa nữ công lược, chương 639, thỏa hiệp thưởng, góc truyện audio.com, hợp tình lý, ngoài dự tính, bên này gây ra động tĩnh lớn, thái phu nhân không thể nào không biết. Nhưng thái độ cường thế của thái phu nhân như vậy là đã trực tiếp nhúng tay vào trong chuyện nhà của nàng, khiến cho thập nhất nương có chút kinh ngạc. Mỗi người đều có điểm giới hạn của mình, làm mẫu thân thì Cần Ca Nhi chính là điểm giới hạn của nàng. Nếu như là những chuyện khác khi đối mặt với trưởng bối, trong lòng cho dù không muốn đến đâu thập nhất nương cũng sẽ thối lui. Nhưng liên quan đến Cần Ca Nhi thì nàng không thể thối lui. Đứa nhỏ này, rất có ánh mắt, bảo đi nói lời xin lỗi thì há mồm đều nói không đi, hơn nữa còn biết vận dụng kỳ xảo để nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ nói dối người khác. Nếu như lúc này nàng thối lui thì sẽ cho Cần Ca Nhi loại ảo giác là chỉ cần được tổ mẫu che chở thì bất kể là phạm vào lỗi lầm gì, mọi chuyện đều đại cát. Đây là một khuyết điểm vô cùng chí mạng sau khi hắn trưởng thành mới biết được. Nghĩ tới đây, mắt của nàng không khỏi liếc về phía Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi mới vừa rồi bị đả kích khiến khuôn mặt nhỏ nhắn căng đến mức đỏ bừng, tinh thần đang kích động nhìn thái phu nhân, như đang chơi vơi giữa biển rộng bỗng vớ được khúc gỗ cứu mạng. Thập nhất nương không còn có bất kỳ chần chờ nào. Đỗ Mama, vẻ mặt nàng bình tĩnh, mỉm cười nhìn đi qua, ta đang muốn cùng Cần Ca Nhi nói chuyện một chút, kính xin Mama chờ một lúc. Vừa nói, vừa có thâm ý nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, sau đó đội mưa vọt tới bên cạnh thái phu nhân, nâng khửu tai giúp thái phu nhân. Nương, mưa to gió lớn, có chuyện gì, thì sai nha hoàn tới bảo một tiếng là được. Sao ngài lại phải tự mình tới đây? Vẫn cười nói nhẹ nhàng như cũ, tiếng nói vẫn ôn nhu như cũ, nhưng khóe mắt đuôi lông mày thì hàm chứa sự dứt khoát nên không giấu giếm được lão nhân gia đã từng có kinh nghiệm trải qua phong sương tuyết vũ như thái phu nhân. Nghe tiểu nha hoàn nói thập nhất nương cùng Cần Ca Nhi đối chọi với nhau, thái phu nhân cũng giật mình. Thập nhất nương tính tình ôn hòa, mặc dù Cần Ca Nhi có chút ít bướng bỉnh, nhưng lại hiểu chuyện, hiếu thuận, còn biết tiến thối, vậy hai người họ làm sao mà lại làm ầm ĩ lên thế? Thái phu nhân nhanh chóng thay đổi xiêm y, mang theo Đỗ Mama đi về hướng chính phòng. Ai biết mới ra khỏi cửa sân, thì cuồng phong gào thét mưa liền trút xuống. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là quay ngược trở lại lấy ô. Đi tới nửa đường thì gặp phải tiểu nha hoàn phái đi thăm dò tin tức nói Cần Ca Nhi ương bướng đứng ở trong sân để mưa xối ướt, còn thập nhất nương thì không chịu thối lui một bước nào cho dù Cần Ca Nhi đang đứng ở trong sân. Thái phu nhân nghe liền khẩn trương, trong lòng lại âm thầm trách giận thập nhất nương dạy dỗ nhi tử mà chẳng phân biệt được trường hợp. Đợi vào sân xong thì mới biết Từ Lệnh Nghi đã chạy tới, thái phu nhân liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi vào chánh viện, Cần Ca Nhi cũng không có bộ dạng như bà tưởng tượng, là mặc xiêm y sạch sẽ, uống nước trà nóng hôi hổi, được nha hoàn tức phục cẩn thận hầu hạ, khi nhìn thấy bà liền giống như ngày thường vui mừng gọi tổ mẫu một đường chạy nhanh tới đây dắt díu lấy bà, mà lúc này hắn lại bị mưa xối ướt sũng, khuôn mặt ủy khuất lặng yên một mình đứng ở bên cạnh cây cột sơn đen. Nhìn lại liền thấy Từ Lệnh Nghi đang cùng thập nhất nương sóng vai mà đứng, vẻ mặt nhìn Cần Ca Nhi vô cùng nghiêm khắc. Thái phu nhân rất bất mãn. Hai kẻ trưởng thành, góc truyện audio.com, lại cùng nhau đối phó một đứa bé, cái này thì coi là chuyện gì hả? Chẳng lẽ còn sợ đánh không thắng Cần Ca Nhi sao? Vì vậy mà lời đối chọi gay gắt của cũng bật thốt lên. Mà lúc này thập nhất nương lại lấy thái độ dường như cung kính kỳ thực giả câm vờ điếc, làm cho bất mãn trong lòng của thái phu nhân lại tăng thêm một phần. Làm sao, sợ ta tới quấy rầy các con dạy dỗ hài tử sao? Vẻ mặt thái phu nhân tươi cười, nhưng giọng nói lại không hề khách khí. Ở trong phủ này, người có thể làm cho Cần Ca Nhi dựa vào chính là Từ Lệnh Nghi cùng thái phu nhân. Hiện nay Từ Lệnh Nghi đã đứng ở phía của nàng rồi, cho nên nàng phải qua ải của thái phu nhân. Chỉ có thuyết phục được hai người này, thì Cần Ca Nhi mới chịu nhìn thẳng tình cảnh của hắn, mới chịu nghiêm túc suy nghĩ lời nói của nàng. Đầu óc của thập nhất nương xoay chuyển rất nhanh, hoàng hậu nương nương và hầu gia cũng là một tay ngài nuôi lớn. Nếu bàn về dạy dỗ hài tử thì không có người nào lành nghề hơn so với ngài. Chúng con trẻ tuổi, không hiểu chuyện, vẫn ước gì được ngài chỉ điểm một chút, nào có chuyện nói đến quấy rầy gì. Nụ cười của nàng vẫn không giảm, dìu lấy thái phu nhân đang khoanh tay đứng ở hành lang, chẳng qua là đứa nhỏ Cần Ca Nhi này, tính tình quá lớn, ngay cả lời con nói đều không chịu nghe. Ngài không biết đâu, cũng vì hắn có tính tình này, nên con đã lo lắng rất nhiều. Nàng vừa nói, vừa thở dài, rồi nhắc tới chuyện Cần Ca Nhi bắt vòng tay của đại công chúa, còn nói đến chuyện vài ngày trước đó Thái tử Điện Hạ đã bảo Cần Ca Nhi tiến cung. Ngày đó hắn ra khỏi cái cửa này, tim con như bị treo lên. Một hồi lại nghĩ, hắn ở nhà tùy tâm sở dục đã quen, gặp Thái tử Điện Hạ không biết có thể tuân thủ quy củ hay không. Một hồi lại nghĩ, nghe nói mấy ngày nay đại công chúa thường cùng thái tử phi ở chung một chỗ để đánh cờ, cần ca nhi đi qua đó, cũng không biết hai người có thể gặp phải hay không. Nếu như hai người nổi lên tranh chấp giống như khi còn bé, đại công chúa lại là thiên chi kiều nữ cho tới bây giờ không ai dám ngỗ nghịch nàng, mà cần ca nhi nhà chúng ta lại không chịu nhận thua, nếu như có chuyện gì cần ca nhi chúng ta phải làm sao bây giờ? May mắn là ngày đó đại công chúa phụng bồi hoàng hậu nương nương đi đến chỗ của thái phi, lúc này con mới yên lòng lại. Thái phu nhân sững sờ, không khỏi dừng bước đánh giá thập nhất nương. Thập nhất nương lặng yên đứng ở nơi đó, tùy ý thái phu nhân đánh giá. Nét mặt của nàng bình tĩnh và lãnh tĩnh, lại có loại thản nhiên chân thành. Mấy năm này, Từ Lệnh Nghi luôn tránh việc để cho Cần Ca Nhi tiến cung, trong lòng thái phu nhân cũng hiểu. Hắn không muốn vào lúc nhi tử còn không biết thế sự nguy hiểm mà điên cuồng mắc phải lỗi lầm. Thập nhất nương lại mang chuyện này ra nói. Bà đã cùng con dâu này chung sống nhiều năm rồi, nên biết rõ nàng không phải là người ăn nói lung tung. Nhưng bắt bà tin tưởng rằng Cần Ca Nhi thật sự gàng bướng đến loại trình độ này. Thái phu nhân lắc đầu, trước sau bà cảm thấy vẫn không thể tin tưởng được, trong thời gian trầm mặc đoàn người đã đi tới dưới mái hiên. Trong lòng của Đỗ Mama như đang đánh trống, tứ phu nhân làm như vậy, rõ ràng là không muốn cho thái phu nhân nhúng tay vào trong chuyện nhà của nàng. Nhưng lời của thái phu nhân đã nói ra miệng, bà không thể không nghe. Nghĩ tới đây, bà nhìn về phía Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Nghi gác tay đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy mà an tĩnh, vẻ mặt ôn hòa bình. Cốc truyện audio.com, tĩnh không có gì khác biệt so với ngày thường, làm cho bà nhìn không ra ẩn tình ở phía sau. Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Đỗ Mama nhìn vạt áo Cần Ca Nhi ẩm ướt, ý nghĩa chợt lóe lên. Lục thiếu gia, bà cười tiến lên hành lễ với Cần Ca Nhi, sau đó thân mật lôi tay của Cần Ca Nhi, xiêm y của ngài đã ướt hết rồi. Vừa nói, vừa móc ra khăn lau cho Cần Ca Nhi, Đỗ Mama giúp ngài lau nhé, tránh cho bị lạnh. Trước kéo dài đã rồi hãy nói sau. Tất cả lực chú ý của Cần Ca Nhi đều nằm trên người của thái phu nhân. Nên hắn hàm hồ ừ một tiếng tùy ý để cho Đỗ Mama làm việc. Chẳng qua chờ đến lúc thái phu nhân đi tới dưới mái hiên, hắn lập tức bỏ lại Đỗ Mama kích động chạy tới. Tổ mẫu, Từ Lệnh Nghi tiến lên hành lễ. Thái phu nhân cười ha ha ôm tôn tử, cảm giác được xiêm y của hắn đã ướt hết. Lúc trước còn có chút do dự không chừng, hiện tại trong lòng liền nghiêng về một phía. Đánh là đánh, mắng là mắng. Ánh mắt khẽ hờn giận của thái phu nhân liền rơi vào trên người Từ Lệnh Nghi, lại từ trên người Từ Lệnh Nghi rời đến trên người của thập nhất nương, nhưng cũng không thể khiến hài tử phải cực khổ. Các con khi còn bé ta không có làm như vậy bao giờ. Nếu như có tam trường lưỡng đoản gì ta xem các con làm sao ăn nói. Thái phu nhân ý ở ngoài lời nói, nên người ở chỗ này đều nghe rất rõ ràng. Cần Ca Nhi cười híp mắt xúc vào trong lòng thái phu nhân, đôi mắt đen nhánh như mặc ngọc một lát ngó ngó cái này, một lát ngó ngó cái kia, bộ dáng rất hãnh diện. Thập nhất nương không khỏi cười khổ, Từ Lệnh Nghi là nhất gia chi chủ thái phu nhân không hỏi hắn, mà hết lần này tới lần khác lại đi hỏi nàng, rõ ràng thông qua cử động của Đỗ Mama đã biết thái độ của Từ Lệnh Nghi đối với chuyện này, nên tìm bậc thang cho nàng, để mang chuyện này giải quyết vẹn toàn. Nàng có thể tiếp nhận ý tốt của thái phu nhân, nhưng lại không có biện pháp mà đi xuống. Có điều ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu nàng trực tiếp phản bác thái phu nhân thì khẳng định rất không thỏa đáng. Nương nói rất đúng, giọng điệu nàng cung kính nói, chẳng qua cơn mưa này tới quá đột ngột chúng con nhất thời cũng không có chú ý. May mắn lúc này là mùa hè, hơn nữa thân thể của Cần Ca Nhi luôn luôn cường tráng, bằng không, sợ rằng sẽ gây ra chuyện lớn. Lại nói, trời mưa lớn như vậy, ngài cẩn thận coi chừng bị xối ướt. Không bằng ngài vào nhà ngồi, uống ngụm trà nóng nhé. Nói cũng không có nói đến chuyện thay quần áo, uyển chuyển của nàng, tất cả người ở chỗ này đều nghe rõ. Chân mày của thái phu nhân cau lại, dạy dỗ hài tử thì dạy dỗ, nhưng không thể để cho thân thể của nó sinh bệnh được. Thập nhất nương là một người thông minh, nên biết ý tốt của bà mới đúng. Không khí liền trở nên có chút ngưng trọng, Cần Ca Nhi vẫn quan sát vẻ mặt của thái phu nhân, lập tức cảm nhận được bất an. Tổ mẫu, hắn nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của thái phu nhân, tiếng nói khá nhỏ, lộ ra vẻ rụt rè. Thái phu nhân cúi đầu, nhìn thấy Cần Ca Nhi đang miếu môi nhìn bà trong đôi mắt phượng thật to đong đầy nước mắt, một bộ dạng rất đáng thương. Lão nhân gia liền mềm lòng, được rồi, thập nhất nương không chịu thì còn có Từ Lệnh Nghi. Nghĩ tới đây nhìn về phía Từ Lệnh Nghi làm như có điều suy nghĩ. Mẫu thân là muốn hắn nói gì sao? Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng. Đừng nói hắn đã đồng ý với ý kiến của thập nhất nương, coi như là không đồng ý thì dưới tình huống. Cốc truyện audio.com, này, nếu như hắn phản bác lời nói của Thập Nhất Nương, thì sau này Thập Nhất Nương ở trước mặt Cần Ca Nhi còn có uy tín gì để dạy bảo con? Có đôi khi, không nói lời nào cũng là một loại thái độ. Sắc mặt Thái phu nhân chìm xuống. Một là nước trà là điểm tâm, một đứng ở nơi đó một cái gì cũng nói. Hai người tâm đầu ý hợp, một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng, đồng tâm hiệp lực muốn đem bà đuổi đi. Thái phu nhân vừa vội vừa tức, hai người các ngươi làm sao dạy hài tử ta bất kể, nhưng cái kiểu ngược đãi hài tử này, bà không thể bất kể. Cần Ca Nhi, Thái phu nhân đi dắt tay của Cần Ca Nhi theo tổ mẫu đi đổi lại xiêm y. Thái độ trở nên rất kiên quyết, Cần Ca Nhi mừng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành đóa hoa. Tốt, hắn cao giọng đáp lời, nắm lấy tay của Thái phu nhân thật chặt. Nương, Thái phu nhân muốn dẫn Cần Ca Nhi đi, bọn họ ngăn cản thế nào cũng là sai. Nhưng Thập Nhất Nương vẫn chắn ở trước mặt Thái phu nhân như cũ. Làm sao, Thái phu nhân gạt gạt vào tóc mai rơi ở bên cạnh lông mày, con còn muốn cản ta sao? Lời còn chưa dứt, bốn phía đã là im lặng như tờ. Đám người Đỗ Ma Ma sắc mặt khẽ trắng, đều lặng lẽ dịch về phía sau mấy bước tận lực cách Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương xa một chút. Tư Lệnh Nghi cũng nóng vội, hắn biết tâm ý của Thập Nhất Nương, nhưng cái dạng trực tiếp ngăn cản nương. Thập Nhất Nương, ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn lớn tiếng quát mắng, nàng muốn làm gì? Còn không đi nhận lỗi với nương đi, rõ ràng là lời khiển trách nhưng mà ẩn ý bên trong lại cho Thập Nhất Nương một cái thang. Ở trước mặt ta chơi tuồng kịch này. Thái phu nhân lạnh lùng nhìn Nhi Tử một cái, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Thập Nhất Nương, đột nhiên trở nên sắc bén như mũi nhọn của lưỡi dao. Cách chương.